Tạp chí Chủ nhật.
Quý vị và các bạn, Bình Định trước đây nay là tỉnh Gia Lai với kho tàng điêu khắc kiến trúc và di sản Champa có ảnh hưởng rất đậm đặc đến tư duy thị giác của nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa. Những di sản Champa còn tới ngày nay giúp anh nhận ra rằng cái đẹp không ở sự hoàn hảo mà ở sức sống ẩn trong những gì còn sót lại. Khi hàng một thanh sắc rỉ lên phiến đá hay gắn mảnh gốm cổ vào gỗ, đó là cuộc trò chuyện giữa quá khứ và hiện tại. Để kết nối di sản với ngôn ngữ tạo hình mới, ta không cần làm mới quá khứ mà chỉ cần lắng nghe nó để kể một câu chuyện khác bằng tinh thần chứ không phải hình thức. Và điều này được Lê Trọng Nghĩa chia sẻ qua 5 phần với 55 bài viết trong tập Mắt Nghĩ do nhà xuất bản Mỹ Thuật ấn hành. Sau 3 thập niên miệt mài với hình khối, đường cong và những cuộc đối thoại lặng lẽ cùng đá, gỗ, sắt, nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa đã cho ra mắt tập sách Tản Mạn Nghệ Thuật là những ghi chép suy tư và chiêm nghiệm của anh như một hành trình song song giữa tạo hình và tư tưởng. Mở đầu chương trình là chia sẻ về cuốn sách với đề tài về nghệ thuật thị giác của Lê Trọng Nghĩa. Câu chuyện không chỉ là tạo hình mà còn là viết ra con chữ của một người nghệ sĩ sáng tạo đa năng, nhạc sĩ, họa sĩ, kim điêu khắc gia Lê Trọng Nghĩa.
55 bài viết trong tập sách được tác giả chia làm 5 phần theo mạch suy tư trên cả hai trục thời gian và không gian, với tên gọi từng phần là khởi nguyên, ký ức và văn minh, đối thoại, lịch sử và bản sắc Việt, triết học và nghệ thuật thị giác, gánh nặng và mất mát, bất toàn, và phần 5 là giấc mơ cân bằng và tái sinh. Mỗi bài viết đều mang tính chất gợi mở, kích thích tình yêu nghệ thuật và đồng sáng tạo cùng tác giả. Hành trình thẩm mỹ của Lê Trọng Nghĩa bao hàm cả thưởng thức và sáng tạo, đi từ nhìn ngắm đường nét, màu sắc, hình khối, cả chạm tay vào chất liệu, đến khép mắt để lắng nghe hơi thở, nhịp đập bên trong hình thức và bên trong trái tim mình. Trong lời dẫn, Lê Trọng Nghĩa bày tỏ khái niệm của anh: chỉ khi đã đối diện và thấu hiểu hình thức, ta mới có thể khép mắt mà chạm tới chiều sâu bên trong nó. Trong khoảng tối ấy, những đường nét ngoài kia dần tan biến, chỉ còn lại nhịp thở dư âm của hoài niệm và những tưởng tượng chưa kịp thành hình. Khi khép mắt, tâm mở, khi cái nhìn ngoài kia im lặng, trái tim lại cất tiếng. Trong lúc các nhà khảo cổ truy tìm dấu vết hóa thạch, kiểm chứng niên đại và nguồn gốc của những di sản, thì Lê Trọng Nghĩa lại lắng nghe hơi thở của sự sống trong cái tưởng chừng vô tri vô giác đã chết. Sự sống phập phồng cựa quậy trên từng đường nét hình khối của thứ chất liệu tưởng chừng đông cứng. Công việc của Lê Trọng Nghĩa như đứa trẻ chơi trò chơi ghép hình, ghép từng mảnh vỡ, từ những dấu vết đơn sơ nguyên thủy đến ghép những thứ hình ảnh, biểu tượng đã được chế tác phức tạp từ cổ đại đến hiện đại. Không phải mua vui mà để lắng nghe, Lê Trọng Nghĩa nghe được hơi thở thì thầm trong từng thớ đất của gốm sứ Gò Sành, âm vang của trống đồng Đông Sơn, tiếng vỗ cánh của đàn chim lạc và tiếng mái chèo của những con thuyền lướt sóng trên hoa văn của trống đồng. Đặc sắc của tập sách này chính là những đối thoại phản tư nằm ngoài mọi giới hạn diễn giải của nghiên cứu phê bình hàn lâm. Tập sách tạo ra một không gian mở cho đối thoại nảy sinh, đối thoại giữa xưa và nay, giữa Đông và Tây, giữa các quan điểm khác nhau về nghệ thuật. Đối thoại trong nghệ thuật hình thành nên các mảng đối lập nhưng hòa điệu, như tìm thấy chủ âm của một bản nhạc đa âm. Lê Trọng Nghĩa tạo ra một thứ mỹ học mở không chỉ cho nghệ thuật thị giác, mở mắt mà nhìn trong giới hạn của khung khổ hình thức, nhưng phải chạm tay mà cảm được hơi thở ấm nóng bên trong chất liệu và suy tư. 55 bài viết trên 5 phần của tập sách, mỗi bài có một dư vị, dư âm riêng, lan tỏa vô hạn trên cái hữu hạn của ngôn từ. Mỗi bài là một vết chạm khắc dở dang bằng ngôn từ dựa trên đường nét, màu sắc, hình khối trong chiều dài vô hạn của lịch sử nghệ thuật nhân loại. Phải tận mắt đọc và nghĩ trên từng trang văn, câu văn của Lê Trọng Nghĩa, cũng như xem và nghĩ trên từng vết chạm khắc trong các tác phẩm của chính anh. Ở đó, người đọc sẽ được gợi mở bao nhiêu điều thú vị trong không gian mênh mông của cảm xúc suy tưởng. Tập sách gọi là tản mạn nhưng rất có hệ thống, vừa phân đoạn trên trục thời gian, vừa kết nối thành không gian, khắc họa toàn cảnh nghệ thuật thị giác của nhân loại dựa trên tương đương của những dị biệt. Tập sách không còn giới hạn ở cảm thụ nghệ thuật của cá nhân một điêu khắc gia, họa sĩ, mà bao quát đến mức thành triết học về nghệ thuật như Hegel định nghĩa cho mỹ học.
Trăng thiết tha.
Quý vị và các bạn, người trẻ ngày nay có thú vui chụp ảnh bộ theo hướng độc lạ hoặc mang tính concept độc đáo theo chủ đề sáng tạo, mang hơi hướng nghệ thuật, kể một câu chuyện hoặc là chất chuyện rõ và mang tính báo chí. Khi đó, ảnh không chỉ để giải trí mà còn để kể câu chuyện đời thường, lan tỏa giá trị nhân văn với mục đích tạo ra những tác phẩm có chiều sâu, kết nối cảm xúc và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của tay máy Nguyễn Ngọc Hòa, phường Pleiku về những không gian ảnh anh lưu tâm và muốn kể với mình và mọi người.
Chào Nguyễn Ngọc Hòa, rất là vui khi mà hôm nay mình lên đây thì cũng đã gặp Hòa.
Dạ, chào chị, xin chào các bạn.
Chị được biết là trong đó thì em đặc biệt là có chơi theo ảnh bộ nữa. Ảnh thể loại bộ giống như là một phóng sự, series phóng sự bằng hình ảnh đấy.
Kể
chuyện bằng hình ảnh. Những bộ ảnh về gia đình này, về những đứa con yêu này hoặc là về phong cảnh cảnh sắc nữa. Hòa có thể chia sẻ về cái câu chuyện khi mà mình đến với nhiếp ảnh và đặc biệt là thể loại ảnh kể chuyện.
Thì khoảng 3-4 năm gần đây thì em bắt đầu chuyển qua để tìm hiểu một cái, chinh phục một cái mới, đó là ảnh bộ. Vì ảnh bộ nó cần họ đòi hỏi người chụp ảnh phải am hiểu về cái nội dung mình cần chụp. Nó kể chuyện mà thể hiện qua từ 6 tấm đến 8 tấm ảnh, kể toàn bộ để người xem hiểu toàn bộ nội dung của cái nội dung mình cần truyền tải đó. Cho nên là đòi hỏi thì cái số độ khó hơn, kể cả thời gian. Ví dụ một bộ ảnh cà phê đi, thì em phải chụp từ lúc mà ươm giống từ năm nay, rồi bắt đầu đến thời điểm tưới nè, đến thời điểm hái nè, phải theo bà con ra vườn hái, rồi đến thời điểm rang xay nè, rang nè, phơi nè, phơi rồi vung lên, phơi rồi vung lên, từ lúc cà phê màu đỏ, rồi phơi vài ngày sau nó chuyển qua màu nâu, nâu dần, rồi đến lúc mà vô rang xay nè. Rồi lựa những sản phẩm tốt nhất nè, rồi đến lúc mà đóng gói bao bì nè, rồi đến lúc mà xuất khẩu ra cảng thì em phải xuống tới cảng để em sang cảnh này.
Vâng, đó cho nên là cảng Quy Nhơn đúng không?
Dạ. Cho nên là một bộ ảnh thì đòi hỏi cái độ khó nhiều hơn và độ hiểu, tìm hiểu và kiến thức về bộ ảnh đó, về nội dung đó. Nó độ khó cao hơn cho nên là làm cho mình hứng thú hơn và cái độ chinh phục, muốn chinh phục nó.
Chị nghĩ là những cái bộ ảnh như thế nó giống như là một phóng sự bằng hình ảnh, cũng giống là nhà nghề nghiệp tác nghiệp của phóng viên tự chị đấy. Có nghĩa là chúng ta phải nuôi đề tài và dành về nó rất là nhiều thời gian.
Đúng rồi.
Trong cái thể loại chụp cái bộ ảnh đó thì điều gì khó nhất đối với mình?
Nói chung thì làm sao cái khó của một bộ ảnh là mình tư duy, mình chụp để người xem qua 6 tấm ảnh thôi, họ hiểu được toàn bộ nội dung. Và cái nội dung từ đầu nó sáng tạo nên có nhiều cái để mình chụp trong đó. Và đó cũng là một cái niềm mà tự hào của bà con Tây Nguyên và đặc biệt mình là người dân Pleiku. Đó là một câu chuyện, một nội dung kể về các giai đoạn về trồng cà phê cho đến lúc xuất khẩu, một niềm tự hào của Việt Nam. Nhưng mà còn hàng năm mình vẫn có thể sáng tạo thêm được những cái nét chân dung này, nét đẹp lao động này, rồi những cái nét action của lúc phơi cà phê trên cao xuống này, rồi những cái kho cà phê mùa bụi thu. Nói chung là còn nhiều chủ đề quay quanh những chuyện liên quan cà phê.
Vâng, và có thể đó không phải là, không hẳn là chủ đề ảnh bộ nữa mà là những ảnh lẻ cũng được, đúng không?
Dạ, đúng chị.
Vâng, và với cái sự phát hiện và sáng tạo tìm trong vô tận như vậy thì Nguyễn Ngọc Hòa cùng với các bạn của mình đã có rất là nhiều những cái bộ ảnh về rất là nhiều những đề tài. Hòa này, em có thể chia sẻ là em còn đặc biệt quan tâm cũng như là có cảm hứng với dòng ảnh nào?
Em thích những chủ đề về Tây Nguyên, về những lễ hội. văn hóa Tây Nguyên và những chân dung của người đồng bào Tây Nguyên. Dạ. Thì bên cạnh đó thì em vẫn thích chụp những cái làng nghề Việt Nam. Em sưu tầm các hoạt động của các làng nghề Việt Nam.
Rồi, tức là em phải đi đến nơi có những làng nghề đó.
Dạ đúng rồi, cả nước. Làng nghề nào, làng nghề làm đó thì mình ra tới Hưng Yên để mình chụp làng đó. Rồi làng làm muối. Làm muối thì mình sẽ ra tới chỗ nơi làm muối để mình làm. Dạ. Thì bất cứ làng nghề nào mình cảm thấy thú vị, mình thấy hứng thú, mình muốn khai thác, mình muốn chụp thì mình sẽ đi đến nơi đó chụp.
Ví dụ như ở Bình Định cũ, Quy Nhơn hoặc Bình Định cũ hoặc là Gia Lai phía đông ấy, thì là sẽ có rất là nhiều những cái làng nghề, và cái điều mà em quan tâm ở nơi đó thì em đã chụp được những bức ảnh ưng ý chưa?
Dạ, Bình Định mình là một nơi mà làng nghề rất nhiều. Em ví dụ như là làng bún Sông Thần nè, chụp cảnh bà con buổi sáng phơi bún rất là đẹp nè. Rồi có là nghề làm tôm bằng tre.
Tôm hùm bằng tre
nè. Rồi cái chợ bán nón nè.
Làng nón Gò Găng.
Dạ, Gò Găng buổi sáng nè. Rồi Bình Định thì ngoài ra thì Bình
còn
Định
có này, rất là nhiều, ví dụ nhiều như làng rượu Bầu Đá này, rồi làng cá hấp nữa này.
Dạ, bên cạnh đó thì phong cảnh cũng nhiều. Rồi gần đây thì có chụp Rong Mơ nè, ở Nhân Hải nè. Rồi săn cá voi nè. Đó, thì những chủ đề đây mà gần như là không phải riêng nghề nhiếp ảnh của Gia Lai, Bình Định cũ mà còn là cả nước đổ về vào những thời điểm mà có những cái sự kiện đó.
Và em cũng là một trong số cả nước đó.
Yeah.
Các bạn thân mến, và không chỉ là một nhiếp ảnh kể chuyện qua khuôn hình không, mà Nguyễn Ngọc Hòa còn là một ông chủ của một chuỗi nhà hàng cũng như là ăn uống ở Pleiku. Và anh ấy đặc biệt là tự set up cho các nhà hàng của mình. Và dĩ nhiên rồi, những cái tác phẩm ảnh nghệ thuật của anh ấy cũng sẽ là một phần không thể thiếu trong việc trang trí cho những cái chuỗi cà phê cũng như nhà hàng này.
Trưng bày lên thì chủ đề Tây Nguyên thì em sẽ để chủ đề Tây Nguyên. Hoặc là có phòng chủ đề về biển thì em sẽ để chủ đề về biển. Rồi chủ đề về chân dung thì mình để 2-3 cái hình chân dung luôn. Thì nó theo chủ đề một chút.
Em thấy là chụp hình phong cảnh dễ hơn hay là chụp hình chân dung dễ hơn? Em thích, cảm thấy thích.
Theo em thì chân dung khó hơn. Tại vì chân dung chỉ đơn giản chỉ là chụp cận của một nhân vật. Nhưng mà cái khó là cái thông điệp, cái truyền tải và cái mình bắt được. Cái nội dung gì để mình cho người xem họ hiểu về cái chân dung đó. Cũng đơn giản là một nhân vật đang ngồi hay là cái tay, cái chân hay là mắt ai cũng có, nhưng mà chụp làm sao thể hiện được cái thần thái hoặc là cái nội dung hoặc là cái nỗi niềm u sầu hay bất cứ một điều gì đó, hay là niềm vui hay gì đó, thì mình truyền tải được cái tấm hình đó. Thì có thể là trong một nhóm nhiếp ảnh đang sáng tác cùng với nhau, cùng một tại chỗ, nhưng mà có thể là mỗi người chụp sẽ ra một tấm ảnh khác nhau. Thì đó, đối với em đó là một cái khó của ảnh chân dung. Ảnh bộ thì bộ ảnh ấn tượng của em còn là bộ ảnh về muối. Bộ ảnh muối này cũng đem đến cho em một cái giải lớn nhất của năm 2020. Một huy chương vàng, một giải A của Hội Nhiếp ảnh Việt Nam xét chấm. Và một cái giải đặc biệt của tạp chí Heritage. Và bộ ảnh này đem về giải thưởng đó là 8 vé khứ hồi quốc tế của máy bay. Và được Đại sứ quán Nhật đem về Nhật trưng bày trang trí triển lãm bên đó. Và trong một cái dịp giao lưu Việt-Nhật. Dạ, thì một câu chuyện kể về muối. Bộ ảnh đó em thể hiện là tại Phú Yên. Em phải theo nhiều buổi. Và cái nghề muối là họ làm nguyên đêm đến sáng luôn. Lây hoay chụp miết cả đêm. Mở mắt ra nhìn thấy da trời sáng rồi. Phải thức cùng bà con. Một cái nỗi khó, nỗi khổ tìm vị ngọt trong cái muối đó. Từ lúc nước biển, rồi họ bung vô, rồi họ phơi, rồi bắt đầu họ nấu
muối hồng
tuyết diêm để đến hạt muối hồng cuối cùng
bé xíu thành bột đấy.
Và sau đó thì em kết lại một tấm ảnh cuối của bộ ảnh, đó là đi đến ăn uống, nó sẽ là một phần hỗ trợ trong món ăn,
gọi là một cái gia vị rất là quan trọng.
Gia vị quan trọng. Đúng rồi.
Và chị nghĩ điều này thì nó rất là liên quan đến em đấy, một người làm về văn hóa ẩm thực nữa mà.
Sắp tới đây thì Gia Lai bắt đầu vô mùa đẹp. Gia Lai rất đẹp, từ tiết trời khí hậu cho đến là nắng vàng, hàng thông biển hồ buổi sáng hay có sương. Và đó là cái chủ đề mà cũng nhiều nhiếp ảnh sẽ đổ về Gia Lai cũ để mà sáng tác nè. Rồi biển hồ Tây Nưng, Tây Nguyên cũng đẹp nè. Đó, cho nên là ảnh phong cảnh bắt đầu vô mùa.
Và em dự định là mình sẽ có những cái bộ ảnh phong cảnh như thế nào không? Hé một chút chẳng hạn.
Thì năm nay em dự định sẽ tiếp tục sang lại cái hai cái chủ đề chính, đó là hàng thông biển hồ và núi lửa Chư Đăng Gia, là hai cái thắng cảnh nổi tiếng của Gia Lai. Và đó cũng là cái chủ đề bất tận, năm nào tụi em cũng đi sáng tác. Và mặc dù có những cái ảnh đẹp của nó rồi, nhưng mà năm nay tụi em vẫn đi sáng tác lại.
Thế còn riêng về ảnh bộ hoặc là ảnh chủ đề khác, ví dụ chị cũng được biết là em có dành chủ đề về gia đình, về trẻ thơ, cũng là một trong những cái câu chuyện rất là đáng kể trong cái hành trình cầm máy của em.
Dạ. Chủ đề trẻ thơ đó cũng là một cái em đang ấp ủ, ươm mộng về những cái nội dung, những cái hướng đến. Nhưng hiện tại thì thật sự ra em chưa cụ thể là những góc ảnh trong đầu, mới bắt đầu thôi. Đó là một cái em cũng đang phải cân nhắc, em tìm ý tưởng. Hoặc là em sẽ thể hiện lại một cái bộ mặt khác, đó là cái vất vả của một em bé tiểu học bây giờ phải học những gì. Và hàng ngày phải vác trên vai nhiều thứ, ngoài vác trên vai cái cặp nặng thiệt và phải học từ sáng đến chiều. Thì đó cũng là một cái chủ đề mà mình làm suy nghĩ.
Qua đấy thì chị lại phát hiện em hình như giống như em có tố chất của một người làm báo ảnh hơn. Phóng sự ảnh hơn, một người làm báo hơn. Yeah. Tức là không nhiều lời cái bình mà chỉ là nhờ những khuôn hình để nói hộ lòng mình, nói hộ suy nghĩ của mình.
Yeah.
Ừ. Rồi, chúc mừng em cũng đã có ảnh bán. Bởi vì là có tác phẩm nghệ thuật bán không phải là một điều đơn giản. Mọi người thích thì thích, ngắm thì ngắm, nhưng mà để mà bỏ tiền ra mua một tác phẩm,
chuyển thành tiền, đó là
đúng rồi, là một cái câu chuyện khác nữa. Và chúc mừng em.
Cảm
ơn em cũng đã chia sẻ một cái câu chuyện truyền cảm hứng rất là lớn, đó là cảm hứng sống đẹp, cảm hứng yêu và hãy giữ lấy những cái giá trị truyền thống tích cực của quê hương chúng ta. Cảm ơn em.
Tuổi trẻ này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Vui này thôi ai biết mai sau nhỉ? Lâu nay
anh ơi hè về rồi, em ơi hè về. Đông qua lâu rồi anh em đặt chén rượu xuống cho bớt lè nhè. Anh cười bố con lê, em tháo khăn quàng cổ. Anh tạm rời bàn làm việc cùng em xuống phố đón mùa phượng nở. Em ơi lên xe mình đi thôi, đời mình khi chế lúc vội. Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể dẻo hụt hơi. Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào? Chắc mắt đã 30 rồi. Lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi. Hơi loài người này rất vội. Em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Tuổi trẻ này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Vui này tôi ai biết mai sau. Em ơi, đời loài người này ngắn lắm, tư chi ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài.
Em ơi, dù cho mai này có ra sao thì em hãy nhớ bao nhiêu sầu lo sẽ qua màu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười. Mà ông ơi, đời này còn dài được bao lâu? Đôi chân ta đã đưa ta lang thang đi xa những đầu. Trước mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua. Nên ta cứ sống vui đi vì hôm nay là món quà. Và chúng ta đang trải qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời. Tôi đã có những lúc thất vọng chán trường mà nước mắt cũng buồn rơi. Em vui được mất từng đánh cực tận vào cuộc chơi. Rất nhiều lần vấp ngã nhưng vẫn bất chấp tất cả không chịu buông xuôi. Sống như vậy trong tuổi thanh xuân không tiếc nuối.
Tuổi trẻ này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Vui này tôi ai biết mai sau. Em ơi, đời loài người này ngắn lắm, cứ chi ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng được sống,
từng được sống,
cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài.
Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97.99.9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, khi mệt mỏi, những lời động viên của người thân thương nào đó giống như liều thuốc tinh thần vô giá, nó giúp ta cảm nhận được sự che chở, giúp ta tìm lại sự bình yên và cảm giác được yêu thương, nhất là khi phải đối diện với áp lực cuộc sống hay những việc bất như ý. bà và căn bếp xưa nồng mùi khói với những lời rỉ rả an ủi của hơn 40 năm trước vẫn hiện về trong tâm trí đứa cháu gái, để rồi từ đó nó vượt qua được những khúc quanh, những khó khăn hiểu lầm va chạm của đời sống con người. Chúng ta cùng nghe chia sẻ sau của Thủy Tùng.
Thưa quý vị và các bạn, năm tôi 11 tuổi, tôi đã khóc nức nở trong căn bếp của bà ngoại. Đó cũng là lúc bà nói với tôi 10 chữ đã thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn nhận về sự từ chối. Đó là một trong những ngày tồi tệ. Bạn biết đấy, cái kiểu ngày mà một chuyện nhỏ nhặt cũng đủ làm mọi thứ rạn vỡ. Và đột nhiên bạn cảm thấy mình đang mang phát một sức nặng vô hình khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn. Tôi vẫn đi bộ quãng đường hơn cây số từ trường về nhà mình như mọi khi. Nhưng thay vì lao qua cửa hàng với tá chuyện để kể, tôi lại bước vào trong im lặng. Gần như vô hình, bà, một người phụ nữ quê lúc đó chắc 60 tuổi chứ mấy, đã nhận ra ngay lập tức. Bà không dồn dập hỏi han, cũng không cố gắng sửa chữa bất cứ điều gì trước khi thấu hiểu. Bà chỉ nhẹ nhàng lấy áo khoác của tôi, dắt tôi đến bàn bếp và làm các việc mà các bà ngoại vẫn làm từ thuở sơ khai khi những lời nói chưa sẵn sàng để thốt ra. Bà đưa tôi hai chiếc kẹo ngọt, ngồi xuống đối diện tôi và chờ đợi. Sự im lặng đó thật trấn an, như thể tôi có quyền được thong thả với nỗi buồn của mình. Cuối cùng khi chất ngọt của kẹo tan ra đầu lưỡi tôi thì sự thật cũng tràn ra. Tôi ấm ức kể chuyện mình bị bạn chơi trong nhóm cho ra dìa, không thích vì đơn giản là nó nói không thích con thôi. Ở tuổi 11, điều đó giống như một thứ gì đó nặng nề kinh khủng lắm, tôi buồn rũ người. Bà chậm rãi nha trầu, hơi trầu thơm cay sực ấm áp, rồi bà nhìn tôi bằng đôi mắt đã chứng kiến nhiều điều hơn tôi có thể tưởng tượng và nói ra điều mà tôi đã mang theo bên mình suốt hàng thập kỷ. Bao nhiêu năm qua mà tôi vẫn còn nhớ lời bà khi đó, đại khái là trong đời một vài người sẽ thực sự yêu con, một vài người sẽ chẳng thích con chút nào, bất kể con có làm gì đi nữa. Nhưng phần lớn mọi người, họ chẳng thực sự nghĩ gì về con đâu, bởi họ còn có nhiều cái nghĩ xung quanh hơn. Chắc hẳn lúc đó tôi trông rất bối rối vì bà nói tiếp một cách dịu dàng. Họ có thể để ý đến nụ cười hay quần áo đẹp của con, họ sẽ chào con ở hành lang, nhưng ngay khi con khuất khỏi tầm mắt, họ sẽ lập tức quay lại với cuộc sống riêng của họ, với những lo toan riêng, với thế giới nhỏ bé của riêng họ. Dù mới 11 tuổi, tôi đã cảm nhận được điều gì đó thay đổi trong mình. Bà đã cho tôi những lời an ủi thật trọng lượng và ý nghĩa mà mãi sau này, bây giờ ở tuổi 50, tôi vẫn nhớ lời bà và thực hành nó trong mọi gặp gỡ va đập của cuộc sống hàng ngày hàng giờ. Đó là khi ai đó đi qua mà không chào con, điều đó có lẽ chẳng liên quan gì đến con cả. Có lẽ họ đang mất tập trung, có lẽ họ đang gánh vác điều gì đó nặng nề mà con không thể nhìn thấy. Và khi ai đó tỏ ra ác ý mà không có lý do rõ ràng, thì điều đó hầu như luôn nói lên những gì họ đang phải trải qua hơn là nói về con. Lời bà nội với đứa trẻ 11 tuổi là tôi khi đó đã thấm sâu vào ký ức tôi. Nó không xóa đi mọi vết thương sau này, nhưng nó cho tôi một nơi để quay về khi sự từ chối làm tôi đau nhói, khi sự im lặng khiến tôi thấy bị xúc phạm, hay khi sự lạnh lùng của ai đó khiến tôi nghi ngờ giá trị của bản thân. Giờ đây tôi đã già đi nhiều chục tuổi, tôi đã đối mặt với những sự từ chối lớn hơn nhiều so với những chuyện ở tuổi 11 khi xưa ấy, lúc ở với bà. Nhưng tâm trí tôi vẫn luôn tìm về căn bếp hôm ấy, về mùi thơm miếng trầu bà đang ăn, với mùi khói bếp sượt sượt, muối sặc của bữa trưa muộn khi đứa cháu 11 tuổi là tôi mới đi học về, mang theo ẩn ức lớn lao tuổi nhỏ. Tôi nhớ về giọng nói trầm tĩnh của bà. Về sự thật của đời này là phần lớn thời gian, cách hành xử của người khác thực ra chẳng liên quan gì đến mình cả, mà chỉ là do họ đang chèo lái qua những nỗi sợ hãi, những nỗi đau và những áp lực của riêng họ, cũng giống như tôi vậy. Lời của bà đã làm dịu đi vô số ngày gian khó, nó giúp tôi buông bỏ những thù hằn vô ích, nó dạy tôi không theo dệt nên những câu chuyện về ý nghĩa sau hành động của người khác. Giờ thì bà tôi đã đi xa nhiều năm rồi, nhưng khoảnh khắc trong căn bếp ấy thì vẫn luôn sống mãi. Và mỗi khi ai đó chia sẻ cảm giác bị từ chối, bị lãng quên hay thấy mình không đủ tốt, tôi lại muốn truyền đi những gì bà đã trao cho tôi. Bởi vì đôi khi điều ngọt ngào nhất chúng ta có thể làm cho nhau là nhắc nhở rằng nếu mình không làm gì sai thì phản ứng của người ngoài có lẽ liên quan đến họ nhiều hơn là liên quan đến chính mình. Và bạn có thể để nó trôi đi một cách nhẹ nhàng, không bị nhớ. Thank you.
ngày còn thơ vẫn hay loanh quanh bên bà tôi, lắng nghe bên tai giáo điều, tình thương em mãi vô cùng. Bà thường hay giúp tôi tránh xa chân đòn của bố, thức đêm khi tôi nóng đầu, lệ rơi khi thấy tôi đau. Ngày tháng rồi cũng qua đi
rồi.
Bà tôi đầu bạc như xương, lưng bà cong thật là thương, bao khổ đau giờ còn vương. Một đời vì con vì cháu là bà của tôi, luôn so lo phiền đàn con, không cần chi chỉ cần niềm vui. Niềm vui của bà là cháu nên người bà kính yêu ơi.
Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Bà Tôi. Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chương mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Bài vở cộng tác xin gửi về hộp thư văn nghệ giải trí btva@gmail.com. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.